Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng,
Huy Nguyễn,
Phước Hải
và Phước Đồng.
Chương 74. Tại nhà của Salomon.
Của Salomon. Tôi đã nhìn thấy hồi tháng 3 năm 1944, mà tôi không biết người trưởng trong thị kiến về sự sống lại của Lazaro. Đó là một trong những nhà sau cùng trên con đường duy nhất chạy ra bờ sông từ ngôi làng nhỏ nghèo nàn và hẻo lánh này. Đây là làng trài lứa nhỏ với những căn nhà, giàu nhất thì ở dọc con đường nhỏ bụi bặm. Các nhà khác thì rải rác, tình cờ giữa các cây cối ở bờ sông. Chúng không nhiều lắm, tôi tin là không tới 50 căn. Những mái nhà nhỏ, tới nỗi cả căn nhà có thể để vào trong một nhà ở chung cư bình dân của các thành phố hiện tại. Bây giờ là mùa xuân, nên nó có vẻ bớt bi đát vì được trang điểm bằng vẻ tươi mát của các dây bìm bìm và các cành nho, hoặc các cười ngay thẳng của các bông hoa bí vàng được buộc cho leo vào các hàng rào thô sơ, phân chia giới hạn các chủ, hoặc trên mái nhà hay quanh cổng nhà, không kể vài bông hồng mà vẻ đẹp như lạc lõng giữa các rổ, thúng và lưới, các hoa cải cây màu vàng lạc và những đu đưa khiêm tốn của các trái đậu đầu tiên. Chính con đường cũng có vẻ bớt xấu, bởi vì bãi lau sậy ở dưới thấp không phải chỉ là một bãi những đất bụi bặm, nhưng nó được cuốn những băng sặc sỡ. Và ở giữa những băng của lá sậy, các bông lai ơn dài chĩa những bông đủ màu của nó lên như những con dao nhọn. Trong khi những cây bìm bìm nhẹ nhàng với thân mảnh mai như sợi chỉ cuốn quanh các mô đất và các cây sậy bằng những con đường xoắn ốc của nó, và đặt ở giữa mỗi vòng được chiếc cúp rất mảnh mai của bông hoa màu tím hồng mềm mại. Các con chim, các hàng hà sa số làm tình trong bãi sậy, đầu đu đưa trên các cọng bìm bìm, làm cho màu xanh của bờ sông bùng lầy thành náo nhiệt bởi tiếng lái rung và màu sắc của chúng. Giê-xu đẩy chiếc cửa của hàng rào thô sơ để đi vào trong một khu vườn hoặc cái sân nhỏ. Nếu trước đây đó thật là khu vườn, thì bây giờ đã bị xâm lăng hoàn toàn bởi cỏ dại mọc lộn xộn. Nếu trước nó là cái sân, thì bây giờ cũng là cái cây vô trật tự do gió gieo hạt. Chỉ có các cây bí là còn bộc lộ sự khôn ngoan bằng cách bám vào gốc cây nho duy nhất và vào cây sung để leo lên, để đặt những cái miệng tươi cười của các bông hoa vàng ở bên cạnh các chùm tí hon của cây nho hoặc các lá mềm của cây sung, mà ở gần gốc, trong các kẽ cuốn lá, đã có hạt ngọc cứng của trái sung mà các hoa vừa được tạo hình. Các cây tầm ma làm đau các bàn chân trần. Phêrô và cải Thô-ma nữa kiếm được hai cái mái chèo một, bắt đầu đập vào các cây cắn ngứa để làm giảm bớt nọc độc của nó. Trong lúc đó, Giacôbê và Gioan cố gắng để mở cái khóa lớn rỉ sét Sau khi thành công, họ mở chiếc cửa thô lỗ và đi vào nhà bếp, nơi mùi mốc và mùi khí bí xông lên rất mạnh. Các bức tường phủ đầy bụi và màn nhện. Có một cái bàn thô kệch, các ghế dài và ghế đẩu. Một cái kệ bày biện ở đó và hai cửa ra vào mở qua bức tường. Phêrô khảo sát.
Ở đây có một cái phòng nhỏ với một cái giường duy nhất, rất tốt cho Giê-xu. Và đây là cái gì đấy? À, tôi hiểu rồi, chỗ dự trữ, xưởng công binh, kho lúa và các giường của chuột. Coi, chuột nó chạy đua, chúng đã cắn nát hết trong những tháng vừa qua. Nhưng tôi, bây giờ tôi nghĩ đến quý vị. Đừng ngại, thầy ơi, chúng ta có thể sinh hoạt ở đây không?
Đó là điều Salomon đã nói.
Rất tốt. Nào, ông em của tôi và anh Jacobe, lại đây lấp hết các lỗ lại. Và anh Matthew với Judah, anh đứng ở bên cạnh cửa để canh chừng, không cho một con chuột nào chạy ra. Hãy nghĩ như anh còn là nhân viên sở thuế dễ thương ở Capernaum. Lúc đó anh đã không để một khách nào thoát được, cho dù họ có lẽ như con thằn lằn tỉnh thức. Còn các anh, hãy ra vườn lấy cỏ xanh bao nhiêu có thể và mang vào đây cho tôi. Còn thầy, xin thầy tới chỗ nào thì cho là tốt, trong khi còn lo lắng cho các tên sa tăng dơ bẩn này. Chúng đã làm hư những cái lưới tiện dụng này và đã ăn hết hoàn toàn một cái sóng thuyền.
Trong khi nói, Phêrô chất những miếng gỗ mục, những mảnh lưới rách bấy, những que củi, tất cả ở giữa phòng. Khi đã có những ôm cỏ xanh, ông phủ lên bên trên đống củi, châm lửa và tránh xa ra khi lượng khói bắt đầu bốc lên. Ông cười và nói,
cầu cho hết các tên Philippines đều chết.
Nhưng anh sẽ không đốt nhà chứ?
Simon xin lớp hỏi.
Không đâu, ông anh thân mến của tôi. Vì ẩm độ của các cây củi giữ ngọn lửa lại và lưỡi thành khói tỏa ra các bức cỏ. Như vậy, với một liên minh tốt, cái tươi và cái khô giúp nhau để thi hành sự báo thù. Anh có ngửi thấy cái mùi ghê tởm không? Lát nữa thì anh chỉ còn có thể nghe tiếng kêu. Có ai đã nói với tôi về các con hạc hát trước khi chết nhỉ? À, Cynthica, đàn chuột sắp sửa hát đây.
Judas Iscariot gián đoạn tràn cười và ông nhận xét.
Sao không có ai có thể biết gì về cô ta cũng như về Joan Endo vậy? Ai biết được họ đang ở đâu?
Chắc chắn là ở một nơi tốt.
Phêrô trả lời.
Anh biết chỗ đó không?
Tôi chỉ biết họ không còn là đích của các kẻ ác tâm nữa.
Anh không hỏi ai cả sao? Tôi có hỏi.
Tôi thì không. Tôi chả lưu ý tới việc họ ở đâu. Chỉ cần nghĩ tới họ và cầu nguyện cho họ để họ giữ mình cho thánh thiện là đủ rồi.
Tô-ma nói.
Các Pharisêu giàu có, khách hàng của ba tôi cũng hỏi tôi về họ. Nhưng tôi đã trả lời là tôi chả biết gì hết.
Nhưng anh không tò mò muốn biết sao?
Judah nhấn mạnh.
Tôi không. Và tôi nói sự thật.
Nghe này. Khói đã là bắt đầu có hiệu quả. Chúng ta ra ngoài đi. Nếu không nó cũng làm cho chúng ta chết ngột.
Phêrô nói. Và sự đánh lạc hướng đã chấm dứt những thảo luận. Giê-xu đang ở ngoài vườn. Người dừng dậy những cây sao bị ngã, mọc lên do các hạt rớt xuống.
Thầy làm vừa là...
Philippe mỉm cười hỏi.
Ừ, thầy thấy tội nghiệp khi nhìn những cây bỏ lan cách vô ích, trong khi nó được tiền định để vươn lên với mặt trời và sinh hoa trái.
Một đề tài hay cho một bài thuyết trình đó thầy ạ.
Bartolomeo nhận xét.
Ừ, hay, nhưng tất cả đều là đề tài cho kẻ biết chiêm ngắm.
Chúng con cũng phục với thầy đây. Nào, ai ra bãi sạch ở bờ sông để kiếm một ít cây sạch cho các cây đó đi.
Những người trẻ vui vẻ đi. Những người già lo dọn dẹp bằng cách cẩn thận, nhổ những cây nguy hiểm.
Ôi, như vậy người ta mới thấy đây là cái vườn. Không có rau riếp, nhưng có tỏi tây, tỏi ta, rau thơm, có nhiều rau rác và bí. Bao nhiêu là bí đỏ. Phải tỉa cây nho, giải phóng cho cây sung và...
Nhưng Simon ơi, chúng ta đâu có ở lại đây.
Matthew nói.
Nhưng chúng ta sẽ trở lại đây nhiều lần. Người đã nói vậy mà. Và chúng ta chẳng phải phiền gì khi thấy nó hơi trật tự ở chung quanh. Anh coi này, coi này. Cả cây lại, tội nghiệp chưa? Dưới sự đàn áp của cây bí. Nếu Porphyre thấy một cây bị đàn áp như vậy, bà ta sẽ khóc và sẽ nói với nó như với một đứa con. Đúng, bởi vì trước khi có Maziam, bà luôn luôn nói chuyện với các bông hoa của bà như với đứa con. Đó, tôi dẹp cả chỗ này nữa. Tôi cắt bớt các dây bí rợ bởi vì... Ô, các thanh niên với các bó sậy và với một... Thầy ơi, thầy có việc rồi. Ông ta mù.
Quả vậy, Jacobe và Joanne cùng với Angie và Thomas vác nặng những sậy. Và Thomas vác như một gánh nặng. Một ông già nhỏ rất tả tơi với đôi mắt trắng vì bệnh mắt vảy cá.
Thưa thầy, ông ấy tìm rau đắng ở bờ sông và suýt nữa là té xuống nước. Ông sống một mình từ mấy tháng nay bởi vì người con trai săn sóc ông chết và con dâu trở về nhà cô. Còn ông sống như ông có thể, phải không bố?
Phải, phải, chúa đâu?
Ông hỏi khi ông liếc đôi mắt mù.
Người đây, bố thấy cái bóng trắng cao này không? Đó là người.
Giê-xu đã bước lại với ông. Người cầm tay ông.
Bố sống một mình à, bố già tội nghiệp. Bố không nhìn thấy sao?
Không, khi tôi còn nhìn thấy, thì tôi đang rổ, đang đó, nơm và đang lưới. Nhưng bây giờ tôi nhìn bằng bàn tay hơn là bằng mắt. Khi tôi kiếm rau, tôi lộn và tôi bị đau bụng vì những cỏ độc.
Nhưng ở trong làng...
Ôi, tất cả họ đều nghèo và đông con, mà tôi già cả... Nếu một con lừa chết thì đáng tiếc, nhưng nếu một ông già chết, một ông già như tôi đây là cái gì? Đứa con dâu đã lấy hết của tôi, nếu ít nhất nó dắt tôi đi theo với nó như một con cừu già để tôi có các cháu cùng với tôi, các đứa con của con trai tôi.
Ông khóc và gục vào ngực Jesus, người ôm và vuốt ve ông.
Bố không có nhà sao?
Cô ấy đã bán rồi.
Vậy bố sống làm sao?
Như những con vật. Những ngày đầu tiên thì dân làng giúp tôi, nhưng rồi họ cũng mỏi mệt.
Vậy là Salomon không phải cùng một loài, vì ông ta quảng đại.
Matthew nhận xét. Nhưng quảng đại với chúng ta, tại sao ông ấy lại không cho ông già căn nhà này?
Philippe hỏi.
Bởi vì khi ông ấy về đây lần chót, thì tôi vẫn còn nhà cửa. Salomon rất tốt, nhưng dân làng gọi ông ta là thằng điên. Từ lâu nay, họ không còn làm những điều Salomon dạy bảo nữa.
Ông già nói.
Ông có tự nguyện ở lại đây với thầy không?
Ôi, tôi sẽ không tiếc gì các đứa cháu của tôi nữa.
Cho dù ông vẫn ở trong tình trạng nghèo và mù để phục vụ thầy, để được hạnh phúc, có được không?
Được.
Một tiếng được run rẩy, nhưng thầy bảo đảm.
Tốt lắm, bố ơi, nghe đây. Bố không thể đi các con đường mà thầy đi. Thầy thì thầy không ở lại đây, nhưng chúng ta có thể yêu nhau và người nọ làm sự lành cho người kia.
Thầy làm cho tôi thì có, nhưng rồi ông già Anania có thể làm gì được?
Giữ nhà và vườn cho thầy, để mỗi lần trở lại, thầy thấy nó được xếp gọn. Ông có vui lòng không?
Ôi, vâng. Nhưng tôi mù lòa, nhà cửa, tôi có thể làm quen với các bức tường, nhưng với vườn tược, tôi làm sao để chăm sóc nó nếu tôi không phân biệt được các cây? Ôi, Chúa ơi, sẽ đạt biết bao được phục vụ thầy và kết thúc cuộc đời như vậy.
Ông già đặt tay trên ngực và mơ tới điều không thể có. Giê-xu mỉm cười và cúi xuống hôn trên đôi mắt mù.
Nhưng tôi bắt đầu thấy, tôi thấy, ôi.
Niềm vui làm cho ông lão đảo. Ông sẽ ngã nếu Giê-xu không đỡ lấy ông.
Ôi, vui quá.
Phê-rô nói bằng giọng rất cảm động.
Và cả cái đó nữa. Ông ta nói từ nhiều ngày nay, ông chỉ sống bằng rau đắng, không dầu mỡ, món muối gì hết.
Tô-ma kết thúc.
Đúng, chúng con đã đem ông ấy về vì vậy, để cho ông ta ăn.
Ông già tội nghiệp, tất cả đều nói với giọng buồn. Ông già tội nghiệp tỉnh lại và khóc. Ông khóc, nước mắt tội nghiệp của các người già. Nó rất buồn, dù đó là những nước mắt vui. Ông lẩm bẩm.
Bây giờ, phải, bây giờ tôi có thể phục vụ thầy. Chúc tụng, chúc tụng, chúc tụng.
Và ông muốn cúi xuống để hôn chân Giê-xu.
Không, bố ơi, bây giờ chúng ta vào nhà và chúng ta sẽ ăn. Rồi chúng ta cho bố quần áo, bố sẽ như người cha ở giữa bảy con. Và chúng ta sẽ có một người cha để chúc mừng chúng ta mỗi khi chúng ta trở lại. Và chúc lành cho chúng ta mỗi khi chúng ta ra đi. Chúng ta sẽ đi tìm hai con bồ câu để cho có vật sống ở bên cạnh bố. Chúng ta sẽ tìm các hạt để gieo trong vườn. Bố sẽ gieo hạt trong đất và gieo đức tin vào thầy trong lòng dân làng này.
Tôi sẽ dạy họ tình bác ái. Họ không có bác ái.
Cả bác ái nữa, nhưng phải rất êm dịu.
Ôi, tôi sẽ êm dịu. Tôi đã không nói một lời nào cứng cỏi với đứa con dâu đã bỏ rơi tôi. Tôi hiểu và tha thứ.
Thầy thấy điều đó trong tim bố, vì thế mà thầy yêu bố. Đi, hãy đi với thầy.
Và Giê-xu dắt tay ông già để đi vào nhà. Phê-rô nhìn hai người đi và lấy mu bàn tay lau nước mắt trước khi tiếp tục công việc bị gián đoạn.
Anh khóc à?
Phê-rô không trả lời. Angie nhấn mạnh.
Tại sao anh khóc?
Chú lo nhổ cỏ gấu đi. Nếu tôi khóc là bởi vì tôi biết tôi...
Nói cho chúng tôi đi, hãy tốt.
Nhiều người nói.
Là bởi vì như vậy, những giáo huấn này làm tôi cảm động. Đúng, tóm lại là hay làm như vậy, hơn là khi người oai hùng và nổi sấm sét.
Nhưng khi đó, người ta mới thấy người là ông vua.
Giuđa kêu lên.
Ở đây, người ta thấy người là vị thánh. Phê-rô có lý.
Bartolomeo nói.
Nhưng để cai trị thì phải mãn.
Nhưng để cứu chuộc thì phải thánh.
Đối với các linh hồn thì đúng. Nhưng đối với Israel...
Israel sẽ không bao giờ là Israel nếu các tâm hồn không tự thánh hóa.
Các đúng và các không giao nhau và mỗi người đưa ra ý kiến riêng mình. Ông già nhỏ trở ra với một cái vò nhỏ trong tay để đi ra suối kính nước. Ông không còn vẻ gì trước nữa vì ông quá sung sướng.
Cha già ơi, như này, theo cha thì muốn lớn mạnh. Israel cần cái gì? Một ông vua hay một vị thánh?
Andrew hỏi.
Chính Thiên Chúa là người nó cần. Nó cần Thiên Chúa này. Ở trong nhà đó, đang cầu nguyện và suy ngẫm. À, các con, hãy tốt. Các con là những kẻ theo người, hãy tốt. Tốt, tốt. À, Chúa đã ban cho các con ơn trọng chừng nào. Ơn trọng, ơn trọng.
Và ông bỏ đi, trong khi giơ tay lên trời, và lẩm bẩm.
Ơn trọng chừng nào, ơn trọng chừng nào.
Con xin Ngài thương xót đến con, cho con Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.